This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi đài sóng của Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả các bạn ơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có hai vị diễn giả rất đặc biệt. Một vị từ phương Đông, ở phía đông của nước Mỹ, tức là ông Trần Tự Thanh. Hiện tại ông Trần Tự Thanh là Chủ tịch của Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam Cộng sản Đảng. Và người thứ hai là ông Trần Thanh Châu ở phía Tây của nước Mỹ. Ông Trần Phan Thanh Châu hiện tại bây giờ đang là Phó Chủ tịch của Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Cộng sản Đảng. Kỳ trước chúng ta có nói chuyện, có nghe ông nói chuyện một lần. Và ngày hôm nay chúng ta trở lại với chương trình nói về các anh hùng của Việt Nam Cộng sản Đảng và tiểu sử cũng như là tất cả các hoạt động của Việt Nam Cộng sản Đảng trong vòng tuần này và tuần tới nữa. Hy vọng chúng ta có những cơ hội để chúng ta tiếp xúc với những hậu duệ của Việt Nam Cộng sản Đảng. Và trước tiên chúng tôi xin chào anh Trần Tự Thanh ở phía đông của Hoa Kỳ. Xin chào anh.
Vâng, kính chào anh Trần Anh và quý vị thính giả lại phát thanh.
Vâng, người thứ hai là ông Phan Thanh Châu. Xin chào anh Phan Châu ạ.
Thì vâng, tôi là Phan Thanh Châu từ miền Nam California. Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính chào ban giám đốc đài và anh Trần Anh. Kính chào tất cả quý vị.
Vâng,
và kính chào anh Trần Tử Thanh ở bên Virginia, Washington DC.
Vâng, kính chào anh Phan Thanh Châu.
Vâng, trước tiên không biết là anh Phan Thanh Châu có nghe rõ rằng anh không, thưa anh Châu.
Dạ, tôi nghe rất rõ nhưng mà chắc quý vị thính giả thông cảm là chừng khoảng 10 phút nữa tôi sẽ sử dụng được cái cell phone thì cái home phone thì nó rõ ràng hơn. Dạ.
Vâng, không sao đâu anh. Vâng, thưa dạ. kính thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua mấy năm về trước chúng ta cũng có rất nhiều dịp để đề cập tới cái diễn biến lịch sử Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cái diễn biến lịch sử Việt Nam của chúng ta đầu thế kỷ thứ 20. Chúng ta đi rất nhiều cái chương trình nói về các diễn biến của đầu thế kỷ thứ 20, được khởi đầu đi bởi bằng các phong trào Đông Du và Duy Tân, được khởi sự bởi những người dân bình thường, mặc dù là những người đã có học thức ở trong một cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta, nhưng mà đã học được những cái nền giáo dục ở bên ngoài nữa. Thành ra họ đưa những cái lý thuyết để mà có thể làm thay đổi cái cuộc sống Việt Nam của chúng ta vào đầu thế kỷ thứ 20. Các cụ như Phan Trụ Trinh và Phan Bộ Châu. Và tiếp sau đó gần như là những người tiếp theo là những người anh hùng mà chúng ta cũng đã có dịp nói đến rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới một vị anh hùng mà tuần trước chúng ta có kỷ niệm cái ngày giỗ của ông, tức là ông Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông, tức là 13 người đã bị xử tử bởi Pháp thuộc cái thời gian đó. Thành ra hôm nay chúng ta trở lại một cái đề tài của Việt Nam Quốc dân Đảng mà hiện tại bây giờ là hai vị cũng đã có rất nhiều cái kinh nghiệm ở trong Việt Nam Quốc dân Đảng. Ngày hôm nay quý vị sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều những cái mà có lẽ chúng ta chưa biết và chúng ta muốn biết. Và thưa anh, đặc biệt là có lẽ bắt đầu từ anh Trần Tự Thanh, chúng tôi muốn anh tóm lược cái thời điểm mà lịch sử Việt Nam của chúng ta, trong cái thời điểm bối cảnh lịch sử xuất hiện cái Việt Nam Cộng sản Đảng do ông Nguyễn Thái Học cũng như là các đồng chí của ông. Và trong cái bối cảnh đó có lẽ đối thủ đầu tiên của Việt Nam Cộng sản Đảng là Pháp, là người đang cai trị trực tiếp. Và sau này dĩ nhiên cái biến chuyển đã thay đổi hoàn toàn những cục diện cho tới giờ phút này nữa thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngay lúc cái thời điểm mà năm 1920 trở đi cho tới đặc biệt là năm 1927 và cho tới năm 1930 thì cái thời điểm đó là một cái thời điểm đã làm cho cái lịch sử Việt Nam ghi một cái dấu ấn rất là đặc biệt. Thưa anh, như vậy xin anh tóm lược cái bối cảnh lịch sử trong cái hoàn cảnh đó, thưa anh.
Vâng, trước hết thì tôi xin đề cập cái vấn đề cái hoàn cảnh chính trị của Việt Nam ở đầu thế kỷ thứ 20, xin rất là ngắn gọn. Chúng ta biết là từ thời Pháp đặt nền hộ ở Việt Nam từ 1884 đó, thì dân chúng Việt Nam cũng như là các sĩ phu Việt Nam đã không ngừng nổi lên tranh đấu để giành độc lập cho dân tộc. Thì lúc đầu những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra rất là dữ dội khắp nơi trong nước, nhưng cái lực lượng quân sự của Pháp được trang bị tối tân đã đàn áp một cách rất là mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân như trong lịch sử của chúng ta đã ghi. Thấy không thể chiến đấu bằng quân sự được, do đó các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 mới tìm cách chuyển qua vận động duy tân để canh tân đất nước, và từ đó tiến lên đòi độc lập từ thực dân Pháp. Cái cuộc vận động này đó chia làm hai hướng. Cái hướng thứ nhất là do cụ Phan Bội Châu, chúng ta không thể nói đến cái lịch sử cận đại của Việt Nam và Việt Nam Nguyên Đảng không nhắc đến hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Cụ Phan Bội Châu thì chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo cán bộ, đồng thời cầu viện với chính phủ Nhật Bản để giúp cho dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp. Cái người thứ hai, người lãnh tụ thứ hai ở trong lịch sử Việt Nam là cụ Phan Chu Trinh. Cụ Phan Chu Trinh thì chủ trương phát động cái phong trào tân văn hóa ở trong nước, nâng cao dân trí để đề cao cái dân quyền cũng như nhân quyền và khuyến khích mở trường dạy học tiếng quốc ngữ, đồng thời phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Thì những cái hoạt động mạnh nhất theo cái đường hướng của cụ Phan Chu Trinh là những cái tổ chức mà chúng ta ghi nhận ở Quảng Nam như trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết, và đặc biệt nhất là cái Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội rất là nổi tiếng. Thì cả hai cái cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm mọi cách và tìm mọi lý do để đàn áp, và cuối cùng thì cũng bị tan rã vào khoảng cỡ đầu những cái thế kỷ thứ 20. Thì lúc đó là Việt Nam thật sự ra trước khi mà Pháp đưa quân vào và đô hộ Việt Nam đó, thì dân tộc chúng ta cũng sống tương đối là an lành. Tuy nhiên, khi nhờ cái cuộc cách mạng kỹ nghệ vào đầu thế kỷ thứ 18 đó, thì các nước Âu Châu họ bắt đầu họ phát triển và đã bành trướng các thế lực khắp thế giới vào cái thời gian bây giờ. Và chúng ta thấy là một số những cái quốc gia ở vùng Á Châu này như là Trung Hoa, Nhật Bản hoặc là Việt Nam vân vân không thể bế quan tỏa cảng như hồi xưa. Do đó mà các nước Âu Châu họ bắt đầu họ thi nhau, họ đi đánh chiếm các thuộc địa và chiếm đoạt những cái tài nguyên của các đất nước đang những cái quốc gia Á Châu mà rất là thời bây giờ thì cũng chưa có văn minh lắm. Thì họ thi hành cái chủ nghĩa thực dân đế quốc, và sang cái thế kỷ thứ 20 thì cái nhu cầu giải phóng dân tộc nó làm nảy sinh ra những cái trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu cái việc giải phóng dân tộc. Ở trong đó như Đảng Cộng sản Âu Châu, rồi Đảng Quốc Đại ở bên Ấn Độ, cái Congress Party ở bên Ấn Độ tức là Đảng Quốc Đại, hoặc là ở bên Trung Hoa cảnh sát ngay chúng ta thì có Quốc Dân Đảng do bác sĩ Tôn Dược Tiên tức là ông Sun Yat-sen, hoặc là những cái nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó. Do đó mà chính các nhà ái quốc Việt Nam bắt đầu đi theo cái con đường của các quốc gia bên cạnh chúng ta đang có cái khuynh hướng là nổi dậy để giành độc lập cho dân tộc. Tức là theo khi họ thành lập những cái đảng phái tổ chức theo lối phương Tây và tranh đấu cũng như là vừa bằng cái đường ngôn luận, nghị trường công khai cũng bằng hoặc là cái bằng những cái phương pháp bạo lực cách mạng bí mật. Thì ở bên Trung Hoa ông Tôn Văn tức là ông Tôn Dược Tiên đó đã thành công trong cái cuộc cách mạng Tân Hợi vào 1911 lật đổ nhà Mãn Thanh. Thì lúc đầu cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927 thì thống chế Tưởng Giới Thạch đã thành công trong việc đem quân Bắc phạt và thống nhất Trung Hoa dưới chế độ dân chủ thời bây giờ. Thì những cái điều này đã làm nức lòng những phong trào hoạt động cách mạng Việt Nam, nhất là những sĩ phu yêu nước Việt Nam, một số có những cái được học ở các văn hóa của Âu Tây, thành thử ra họ đã ghi nhận được tất cả những cái thành quả mà ở bên Trung Hoa đã đạt được sau khi mà lật đổ nhà Mãn Thanh. Thì vào đầu năm 1925 đó, do những cái nhu cầu của tình hình lúc bây giờ đó, thì cụ Phan Bội Châu hoạt động từ trong nước cũng như là ở hải ngoại, đặc biệt là bên Nhật Bản, rồi cụ sang bên Tàu. Thì khi nhất là muốn nhờ cái sự giúp đỡ của bên Trung Hoa lúc bây giờ, thì ông đã chuẩn bị, ông thành lập cái gọi là Việt Nam Quang Phục Hội. Tuy nhiên chưa kịp hoàn tất cái đảng cái cương nghị cái đảng cương của đảng Việt Nam Quang Phục Hội, thì ông đã bị người Pháp đưa nhân viên an ninh sang bên Trung Hoa và bắt đưa về Hà Nội, và sau đó đưa ông ra tòa. Cái người bán tin cho Pháp bắt tức là Hồ Chí Minh với cái ý đồ đó là loại bỏ cụ Phan Bội Châu là một người rất có uy tín với tất cái một số những cái thành phần yêu nước mà không cộng sản, định loại bỏ ra khỏi chiến trường và giành lấy việc lãnh đạo những cái tổ chức chống Pháp ở Trung Hoa. Thì tiếp đó thì các đảng phái chính trị đã bắt đầu được hình thành, và một số các đảng ở trong miền Nam đó, chẳng hạn như là có cái đảng của ông Bùi Quang Chiêu, ông Nguyễn Văn Long, là Trương Văn Bền, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đảng này hầu như là khi vừa thành lập xong đó thì lại bị dập tắt ngay và cũng không có hoạt động được bao lâu. Cái thứ nhất là sau khi là bị bắt tại Trung Hoa, thì vào khoảng tháng 7 năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị Pháp đem về giam ở Ngục Thất ở Hỏa Lò, Hà Nội, và bị đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình, và cụ bị kêu án chung thân khổ sai. Cái phong trào dân chúng phản đối là lan rộng khắp đất nước, từ miền Bắc đi vào tới miền Trung và miền Nam. Do đó cái toàn quyền Alexandre Varenne, cái ông Varenne này đó, ông ấy cầm quyền từ thời khoảng 1925 tới 1928, tức là khoảng 3 năm, bắt buộc phải ân xá cho cụ Phan Bội Châu và đưa ông vào Huế an trí vào tháng 12 năm 1925, để tránh cái hậu họa ông có thể ông dùng cái uy tín của ông mà kêu gọi các sĩ phu yêu nước nổi dậy. Cái người thứ nhì là cụ Phan Chu Trinh, như hồi nãy tôi có đề cập, tôi là cụ Phan Chu Trinh về nước năm 1925, cụ sống và đi diễn thuyết khắp nơi ở Sài Gòn, ở các miền Tây ở Sài Gòn. Nhưng rất tiếc là cụ đã qua đời quá sớm vào ngày 24 tháng 3 năm 1926. Thì dân chúng trên toàn quốc làm lễ tang và truy điệu ông một cách rất là rầm rộ. Và chính trong cái hoàn cảnh sôi động này mà Việt Nam của Dân Đảng đã được thành lập. Khi tại Hà Nội năm 1926 đó, có nhà giáo Phạm Tuấn Lâm, tức là ông là cái bí danh, ông là Giật Công, biệt hiệu ông là Giật Công, và nhà giáo Phạm Tuấn Tài và ông Hoàng Phạm Chân, tức là ông Nhượng Tống, cùng nhau thành lập một cái tổ chức gọi là Nam Đồng Thư Xã. Thì cái Nam Đồng Thư Xã này đó, có cái nhiệm vụ của họ đó là họ chủ trương in tất cả những cái tài liệu sách báo, dịch những cái tài liệu sách báo ở hải ngoại, ở Âu Châu gửi về, hoặc cũng như ở bên Trung Hoa đề cập cái vấn đề độc lập của dân tộc, của các dân tộc. Do đó mà cái Nam Đồng Thư Xã này đã phổ biến rất nhiều cái tin tức, những cái tài liệu về vấn đề yêu nước cũng như là vấn đề dành độc lập cho dân tộc của các quốc gia, nhất là đặc biệt là với sĩ phu người Việt Nam và các thanh niên học sinh Việt Nam. Cái Nam Đồng Thư Xã thì chuyên xuất bản các loại sách chính trị phổ thông mà đã giúp cho dân chúng làm quen với những cái tư tưởng cách mạng. Và những sách đầu tiên thường là do ông Phạm Tuấn Tài soạn. Ông Phạm Tuấn Tài là một cái nhà giáo ở trên dạy học ở trên Tuyên Quang. Và ở trong cái lịch sử của Việt Nam của Dân Đảng, cái giai đoạn 1925-30 trở đi đó, có đề cập tới ông Phạm Tuấn Tài là cái người đã dẫn dắt luật sư Trần Văn Tuyên lúc bây giờ là 16 tuổi đang ở vùng Tuyên Quang đi vào cái con đường hoạt động cho đảng từ lúc đó. Về sau thì sách do thư xã này in ra đó đều bị cấm và bị tịch thu, nhưng các nhân vật trong Nam Đồng thư xã vẫn tiếp tục hoạt động và vận động cùng nhau thành lập một cái đảng cách mạng. Thì cuối tháng 10 năm 1927, cái chi bộ đầu tiên được thành lập là do Nguyễn Thái Học làm chi bộ trưởng, gọi là chi bộ Nam Đồng thư xã, lấy tên Nam Đồng thư xã làm nòng cốt để đi vận động khắp nơi. Và chỉ trong vòng có một tháng thì tổ chức này phát triển thêm được 18 chi bộ nữa ở dài rác 14 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Thì cuối cùng á, lợi dụng cái dịp lễ Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1927, thì dân chúng lúc đó đi lại sinh hoạt rất là đông đúc náo nhiệt, thì cái việc kiểm soát an ninh của Pháp không thể chu đáo. Thì ông Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đã quyết định là triệu tập một cái đại hội vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại nhà ông Lê Thành Vị ở làng Thể Giao, ở thành phố Hà Nội, ở Vòng Đai, thành phố Hà Nội. Thì lúc đầu hội nghị tiến hành theo đúng cái chương trình dự định, nhưng vào giữa cuộc họp thì có tin báo động là cuộc họp đã bị mật thám Pháp theo dõi. Đại hội phải tạm thời giải tán và các thành viên bí mật di chuyển đi chỗ khác. Và sau đó lại tái họp vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 12, ngay tại trụ sở Nam Đồng thư xã. Thì kết quả cái đại hội đưa đến quyết định thành lập một cái đảng phái cách mạng, lấy tên là Việt Nam Quốc dân Đảng, và bầu ra ban lãnh đạo tổng bộ lâm thời như sau. Chủ tịch là ông Nguyễn Thái Học, phó chủ tịch là ông Nguyễn Thế Nghiệp, ủy ban tổ chức là ông Phó Đức Chính. Lúc này ông Phó Đức Chính mới trên 21 tuổi, rất là còn trẻ. Và ông Lê Văn Phúc là phó trưởng ban của ban tổ chức. Ủy ban tuyên truyền thì có ông Nhượng Tống là trưởng ban. Ủy ban ngoại giao do ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Hồ Văn Bạch phụ trách. Ủy ban tài chính thì có ông Đặng Đình Điển và Đoàn Mạnh Chế. Ủy ban giám sát có ông Nguyễn Hữu Đạt và Hoàng Trác. Ủy ban trinh sát Trương Đình Báo và Phạm Tiềm. Và trong đó có một cái ủy ban đặc biệt là ủy ban giám sát ám sát, tức là ám sát những cái tên thực dân cũng như là những tên phản đảng, là ông Hoàng Văn Tùng phụ trách. Và thêm một cái ủy ban cuối cùng là cái ủy ban binh vụ, lúc đó thì còn trống, thành ra chưa có tên người ở trong đó. Thì như là quý anh đã biết là ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1902 tại làng Thổ Tang ở Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Thì ông có ba em trai là Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Nỉ. Thì sau này cả ba anh em từ ông Nguyễn Thái Học, ông Nguyễn Văn Nho, ông Nguyễn Văn Lâm đều bị Pháp sát hại. Riêng Nguyễn Văn Nỉ thì là nhỏ nhất, ông đã trốn sang được ở bên Tàu. Và sau 1954 đó thì một thời gian ông đã quay trở lại Việt Nam. Và ông mất ở Việt Nam khoảng cách đây khoảng cái chừng cỡ 7-8 năm gì đó. Năm 1921 ông Nguyễn Thái Học trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm ở Hà Nội. Nhưng học đến năm thứ ba thì Nguyễn Thái Học bỏ trường sư phạm và qua trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Đến năm 1925, ông Nguyễn Thái Học lúc ấy mới 23 tuổi, đã gửi cho toàn quyền Alexander Vahen một cái lá thư đề nghị cải cách công thương nghiệp Việt Nam và thiết lập một cái trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội và cho người Việt Nam được mở trường học. Năm sau ông lại viết một thư khác yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn và ban hành cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng cả hai lá thư của ông đã không được chính phủ thực dân Pháp lúc bây giờ trả lời. Chỉ đang theo học trường thương mại thì ông Nguyễn Thái Học đã gia nhập vào cái Năng động tư xã và dấn thân hoạt động cách mạng về đời tư của ông Nguyễn Thế Học thì có một bà, ông có một người vợ tên là Nguyễn Thị Cửu, do cha mẹ hỏi cưới theo tập tục xưa, nhưng hai người không hề sống chung. Và khi bắt đầu hoạt động chính trị thì ông Nguyễn Thế Học đã gửi thư xin lỗi cha mẹ về việc này và xin để cho bà Cửu, tức là bà vợ đầu của ông Nguyễn Thế Học, là đi lấy chồng khác. Thì cái mục đích và cái tổ chức của Việt Nam Dân Đảng lúc bây giờ được nêu rõ trong cái điều lệ đảng. Cái mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực để đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cái công cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đặc biệt là các dân quốc như là Ai Lao và Cao Miên. Lúc đầu thì trong hội nghị đó có một số các người khởi công xây dựng cái đảng, nó muốn giải phóng cả thế giới, nhưng mà cái này nó to tát quá, do đó mà cuối cùng thì đã gom lại là chỉ có giúp đỡ cho các nước lân quốc, tức là Ai Lao và Cao Miên cũng bị thực dân Pháp đô hộ. Lúc bây giờ người Pháp họ đặt gọi là Đông Dương, tức là Việt Miên Lào đó. Thì cái tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc bây giờ thì cũng chia thành những cái chi bộ, 19 người một cái chi bộ, và cái đại biểu chi bộ là họp thành tỉnh bộ, và đại biểu tỉnh bộ thì họp thành những cái chi bộ ở miền Trung cũng như ở miền Nam. Thì từ cái chi bộ tới cái kỳ bộ, mỗi cấp thì có 4 ban, ở trong nó có những cái ban là thứ nhất là tài chánh, ban tuyên truyền, ban trinh thám và ban tổ chức. Thì kỳ bộ cử 6 đại biểu vào tổng bộ, và tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, đứng đầu là chủ tịch và phó chủ tịch đảng. Thì ngoài 4 ban trên, tổng bộ còn có thêm 4 ban nữa là ban giám sát, tức là bên tư pháp, ban binh vụ, tức là phụ trách về vấn đề quân sự, và ban ngoại giao và ám sát. Thì đó là tôi nói sơ về cái tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc khởi đầu, thành lập vào 25 tháng 12 năm 1927. Và tôi xin trả máy lại cho anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn anh. Không biết rằng anh Phan Châu có muốn thêm chi tiết gì trong cái bối cảnh thành lập cái Đảng Việt Nam Quân Dân Đảng trong cái thời gian 1930, trong cái thập niên 30 không thưa anh?
Vâng, dạ thưa anh Trần Anh, kính thưa quý khán giả theo dõi chương trình. Thực sự anh Trần Tử Thanh hiện tại anh đang giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam Quân Dân Đảng. Những cái điều anh Trần Tử Thanh vừa chia sẻ đến tất cả quý khán giả theo dõi chương trình, nó là cái bối cảnh lịch sử trong cái hoàn cảnh ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Những cái điều anh nói hoàn toàn chính xác. Nó nói lên được trong cái bối cảnh lúc bấy giờ là Nguyễn Thế Học cũng đã đem hết tất cả cái nhiệt tâm của mình để vận động với chính phủ Pháp, chính phủ thuộc địa lúc bấy giờ, để cái mục đích là yêu cầu những cái điều rất là chính đáng. Nhưng mà rõ ràng như chúng ta thấy anh Trần Tử Thanh đã trình bày rằng là Nguyễn Thế Học đã đem hết cả cái sự chân thành để mà yêu cầu, nhưng mà chính phủ Pháp không đáp ứng bất kỳ những cái yêu cầu nào của Nguyễn Thế Học cũng như các đồng chí của ông. Do vậy, ông thấy rằng cái việc mình yêu cầu nó sẽ không có tác dụng, cho nên mới nghĩ đến cái việc mà thành lập một cái đảng để làm một cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc. Và cái chủ trương của Nguyễn Thế Học lúc bấy giờ mới được tất cả các cái đồng chí của ông ở trong Nam Độc Tư Xã là chi bộ đầu tiên. Đây là một cái thư xã đầu tiên được thành lập để quảng bá tất cả những cái sách có tinh thần yêu nước, ái quốc, giống như Trần Tử Thanh đã trình bày. Và qua đó thì mong rằng cái tất cả cái giới trí thức đều có thể am tường được những cái nhu cầu của con người. Trong khi đó chúng ta trong cái bối cảnh lúc bấy giờ chúng ta bị thực dân Pháp đô hộ. Thì những cái yêu sách đó không được đáp ứng, cho nên buộc lòng Nguyễn Thế Học mới nghĩ đến cái việc thành lập một cái đảng cách mạng. Và cái điều này được tất cả các anh em đồng ý, và như anh Trần Tử Thanh trình bày. Và cuối cùng thì vào ngày 25 tháng 12 năm 1927 thì Việt Nam Quốc Dân Đảng chính thức ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy. Nhưng mà theo tôi muốn được phép trình bày thêm là ở đây trong cái thời gian, cái bối cảnh thành lập lúc đó là như vậy. Nhưng mà rồi chỉ trong vòng thời gian từ tháng 12 năm 1927 cho đến ngày 10 tháng 2 năm 1930
thì Việt Nam Quốc dân đảng đã mở một cuộc tổng khởi nghĩa rất là, phải nói là cuộc tổng khởi nghĩa long trời, làm chấn động toàn cõi Đông Dương chứ không riêng Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy cái thời gian thành lập cho đến cái ngày tổng khởi nghĩa chỉ vỏn vẹn có hơn 2 năm trời. Và Việt Nam Quốc dân đảng lúc bấy giờ với cái chủ trương, cái đường lối được tất cả mọi thành phần, kể cả một số quân đội đang đi theo Pháp cũng được vận động để hỗ trợ cho cái công cuộc tổng khởi nghĩa này. Thì vì cái câu hỏi của anh Trần Anh muốn chúng tôi nói một cái bối cảnh của cái sự hình thành Việt Nam Quốc dân đảng cho đến những cái thời gian sau đó, thì nó tiếp theo thì đó là có thêm một cái sự kiện mà đi vào lịch sử, đó là cái cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng vào ngày 10 tháng 2 năm 1930. Thì chúng ta biết cái cuộc tổng khởi nghĩa đó nó nằm trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn. Nhưng mà vì trước cái tình hình nó quá là phải nói là rất là phức tạp. Mà nếu không khởi nghĩa thì có thể Việt Nam Quốc dân đảng sẽ đi vào cái chỗ bị thực dân Pháp đàn áp, và có thể đi đến cái chỗ bị tiêu hao lực lượng và dẫn đến cái tình trạng là bị triệt tiêu. Vì lý do đứng trước hoàn cảnh như vậy thì Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông ở trong cái hội đồng lãnh đạo lúc bây giờ không còn cái lựa chọn nào khác, cho nên cuối cùng thì qua một cuộc mà coi như hội nghị hết sức là phải nói là căng não, thì cuối cùng rồi cũng đành phải chấp nhận là phải mở cuộc tổng khởi nghĩa. Và như quý anh đã biết và tất cả quý thính giả theo dõi chương trình, cuộc tổng khởi nghĩa đó nó bất thành. Thì cái bất thành đó nó có nhiều yếu tố, bởi vì cái yếu tố mà chúng ta thấy rõ nét nhất là cái sự chuẩn bị nó chưa được, nghĩa là đồng bộ khắp nơi. Rồi có những cái yếu tố khác nữa là cái khi mà ra lệnh tổng nghĩa vào ngày 10 tháng 2 thì có nơi thấy là nó có những cái yếu tố không thể khởi nghĩa đúng một ngày nó được, cho nên cái sự mà khởi nghĩa nó không có thống nhất ở các địa phương. Thêm vào đó một cái yếu tố như lần trước tôi có trình bày, mà chắc chắn quý thính giả còn theo dõi chương trình này còn nhớ, là lúc bấy giờ Hồ Chí Minh đã cử cán bộ của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ đi tố cáo với thực dân Pháp rằng Việt Nam Quốc dân đảng đang tấn công Bắc Kỳ. Tất cả những yếu tố đó là những đưa đến cái hệ lụy của cái kết quả là Việt Nam Quốc dân đảng tổng khởi nghĩa bị thất bại. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là thực dân Pháp đã tắm máu tất cả các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng. Một số đông bị bắt, trong đó có đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông. Rồi họ bị đưa đi giam tại một thất quả lò, một số lớn thì đưa bị đày đi Côn Đảo, một số khác nữa thì bị đày lưu đày biệt xứ tận Nguyên Nam Mỹ Châu. Và đến ngày 17 tháng 6 cùng năm 1930 thì thực dân Pháp đã đưa đảng trưởng Nguyễn Thạc và các đồng chí của ông xử chém tại Pháp Tường Yên Bái. Cho nên cái thời gian vừa rồi trong trung tuần tháng 6, anh em chúng tôi ở khắp các nơi đã long trọng tổ chức cái lễ tưởng niệm ngày đau thương của dân tộc, ngày mà anh hùng Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông bị xử chém ở tại Pháp Tường Yên Bái, để tưởng nhớ lại những người con yêu của Tổ quốc đã hiến dâng cái sinh mạng của chính mình vì cái nền độc lập của nước nhà. Và qua đó, để cái mục đích của chúng tôi muốn là khơi dậy tinh thần ái quốc của tất cả các thế hệ của Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ từ quốc nội cho đến hải ngoại, thấy được cái gương hy sinh lẫm liệt của các anh hùng dân tộc Việt Nam để như một cái tấm gương sáng cho chúng ta trước cái hiện tình đất nước giặc Tàu đang xâm lăng một cách hết sức tinh vi và phải nói là cái thủ đoạn rất là thâm độc. Trước cái bờ vực thẳm, cái hiểm họa diệt vong đó bởi cái bàn tay của Cộng sản Việt Nam đang tiếp tay bán nước cho ngoại bang. Thì đó, trước cái hiểm họa đó, chúng ta nói về cái tinh thần của Yên Bái, nói về cái sự hy sinh can trường của Nguyễn Thạc và các đồng chí của ông và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Quốc đảng từ trước năm 1930, sau đó rồi đến năm 1945 cho mãi đến cái ngày bi thương của dân tộc, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho mãi đến ngày hôm nay 40 mấy năm sau ở tại hải ngoại, thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái tinh thần yêu nước đó, và chúng tôi muốn thực hiện những cái buổi lễ như vậy nhằm cái mục đích là khơi dậy, nhắc lại những cái gương hy sinh của các bậc tiền bối, của cha ông mình, để nhằm cho thế hệ trẻ hiểu được cái tinh thần ái quốc, cái vì quốc gia dân tộc nó quan trọng như thế nào, và tại sao những cái thế hệ trước chúng ta họ sẵn sàng hy sinh thân mình của mình cho cái nền độc lập của xứ sở của mình. Thì ngày hôm nay anh em chúng ta cũng như các thế hệ trẻ Việt Nam nghĩ gì về cái tương lai, cái tiền đồ của đất nước mà ý thức được cái việc này và có cái thái độ đúng đắn trước cái hiểm họa diệt vong của đất nước. Thì chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Anh cũng như ban giám đốc đài đã cho anh Trần Tử Thanh và cá nhân tôi có cơ hội để trình bày về cái sự hình thành Việt Nam Quốc dân đảng và những cái diễn biến của nó từ cái lúc mà khởi điểm cho đến ngày hôm nay Việt Nam Quốc dân đảng đã thực hiện như thế nào. Lát nữa đây thì chúng tôi có thể trình bày thêm một vài nét về Việt Nam Quốc dân đảng, nhất là cái việc mà chúng tôi năm 2016 vừa qua, hơn một năm trước đây, chúng tôi đã tổ chức thành công cái việc thống nhất Việt Nam Quốc dân đảng như thế nào. Thì bây giờ chúng tôi xin phép tạm ngừng ở đây và gửi lại cái mic cho anh Trần Anh, và nếu anh có những câu hỏi gì thêm, chúng tôi và Trần Tử Thanh sẽ sẵn sàng trả lời anh thêm. Cảm ơn anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn anh Phan Thành Châu. Câu hỏi này Trần Anh muốn hai anh chia sẻ một cái câu hỏi mà Trần Anh khi mà tìm hiểu về lịch sử Việt Nam của chúng ta đó, đặc biệt là lịch sử cận đại Việt Nam của chúng ta đó, thì Trần Anh vẫn chưa tìm ra được một câu hỏi, một câu trả lời chính xác. Có lẽ các anh có thể là hậu duệ của Việt Nam Quốc dân đảng, có lẽ các anh có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều chi tiết hơn. Khi mà nói về cái đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì chúng ta thấy rằng các sĩ phu của Việt Nam của chúng ta đã nhận định đã được rằng cái cuối thế kỷ thứ 19 trở về trước nữa đó, thì chúng ta thấy rằng các tổ chức, bất cứ một tổ chức nào của Việt Nam của chúng ta cũng đều bị đàn áp hết, nhất là dùng bạo lực nữa. Và dần dần sang tới đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt là hai phong trào của hai cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu, giống như anh Trần Tử Thanh hồi nãy có đề cập tới đó, thì hai cụ đã học được cái bài học đó và đi theo chủ trương, đi theo cái con đường không dùng bạo lực nữa. Nhưng mà đùng một cái thì tới sang hai ba thập kỷ sau, hai ba thập niên sau, thì anh hùng Nguyễn Thái Học không biết có phải vì trẻ không, chưa rút tỉa được những kinh nghiệm mà chủ trương một cái cuộc cách mạng bạo lực, rồi lại đi vào một cái vết xe cũ của những bậc tiền nhân. Thì không biết là có lịch có những cái tài liệu hoặc là có những nghiên cứu nào nói về vấn đề đó hay không thưa anh, hay là chỉ vì cái vấn đề mà đối mặt với một thực dân Pháp quá quá hiểm ác mà cái lòng dân của chúng ta không còn chịu được nữa, và chúng ta tới cái lúc chúng ta phải đứng dậy, vùng dậy, thì không biết rằng cái lý do nó như thế nào thưa anh. Xin mời anh Trần Thực Anh trước.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh đã có cái câu hỏi rất là đặc biệt. Khi sở dĩ mà ông Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông phải sử dụng cái bạo lực để đánh thực dân Pháp, vì lý do thời bây giờ ông đã đi khắp nơi trong các tỉnh ở miền Bắc để ông thấy dân chúng lầm than, và thực dân Pháp nó đàn áp người dân, nó coi người dân giống như là một cái dân tộc mọi dợ, và làm chúng muốn cai trị người Việt Nam như là những nô lệ của các cái nước như ở Phi Châu. Vì vậy mà cái nhìn cái thảm cảnh như vậy thì đồng chí Nguyễn Thái Học của và được các đồng chí của ông đó không thể nào mà cầm được cái sự mà căm giận. Và chính ông, như hồi nãy tôi đã đề cập, đã gửi hai cái lá thư cho toàn quyền của Pháp đề nghị những cái cải cách để giúp cho dân tộc Việt Nam, như là khai hóa dân tộc Việt Nam, mở trường dạy học, mở trường dạy nghề nghiệp cho dân tộc Việt Nam và bớt đi những cuộc áp bức những dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thời bây giờ đó, thực dân Pháp họ có chủ trương là cai trị và coi những cái dân tộc thiểu, cái dân tộc Á Châu của chúng ta, trong đó có Việt Nam, coi như là một cái nước làm nô lệ cho họ, để họ khai thác về tài nguyên quốc gia cũng như là tài nguyên về sinh lực của đồng bào dân tộc. Vì vậy mà không còn con đường nào khác, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông phải bàn đến cái việc mà phải sử dụng cái lực lượng vũ trang và phải dùng cái cái bạo lực vũ trang để đánh quân Pháp, chứ không thể nào mà có thể van xin chúng được. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi. Xin anh Phan Thanh Châu có ý kiến gì thêm, xin anh bổ túc.
Bây giờ thưa anh Trần Tử Thanh, tôi cũng hết sức là đồng tình với lại cái trả lời của anh về câu hỏi của anh Trần Năng. Thực ra thì khi mà ông Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông, trong đó có Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Phạm Hoàng Trăng, tức là Nhượng Tống, là những người đầu tiên mà thành lập cái Nam Độc Thứ Xã đó, họ đã nhìn ra được cái vấn đề của các phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân của cụ Phan Bộ Châu cũng như cụ Phan Châu Trinh. Họ thấy được cái hướng đi và cái hình thức đấu tranh của trong phong trào Đông Du cũng như phong trào Duy Tân. Họ phải nó thấm nhuần cái tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh, và chính là cái những cái yếu tố mà cái hy sinh của hai cụ đó, dấn thân của hai cụ đó là cái động cơ thúc đẩy cho họ thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng mà bởi vì họ nhìn thấy tất cả những con đường đó, những cái nhà cách mạng ái quốc đó, họ đã đem hết cái thành tâm thiện chí của họ trước cái hiểm họa cái đất nước, họ tìm một cái đường đi mà nó không qua bạo lực cách mạng, để cho nói một cách hết sức nôm na là không có muốn có cái bạo động cách mạng để rồi đổ máu, đem sự lầm than khổ sở cho dân tộc vì vốn đã bị thực dân Pháp tọa đài rồi. Thì chính Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông thấy rõ điều đó. Họ đã bày tỏ thiện chí tối đa để yêu cầu thực dân Pháp làm những điều có thể cải cách để đem lại cái đời sống cho người dân có cái đời sống tối thiểu, nhưng mà không, thực dân Pháp không coi những cái đề nghị đó và chẳng coi những cái tâm tư tình cảm của người dân Việt Nam lúc bây giờ là thế nào cả, mà họ chỉ có cái là tọa đài bóc lột một cách nghĩa là thậm tệ. Và rồi những người này chứng kiến những cái cảnh mà thực dân Pháp bóc lột người dân một cách tàn tệ như vậy, đời sống vẫn như là con súc vật như vậy ở khắp các cái tỉnh thành của miền Bắc và miền Bắc Trung Việt, thì đứng trước cái hoàn cảnh đó họ không còn đường nào lựa chọn, cho nên mới dẫn đến cái tình trạng là đưa ra ý niệm thành lập một cái đảng cách để đấu tranh bạo lực cách mạng để giải phóng dân tộc. Và không riêng chỉ những cái người đưa ý kiến đó mà hầu hết tất cả những cái người nằm trong tổ chức đều đồng tình là phải đi con đường đó. Cho nên bây giờ cái câu hỏi là không lẽ những cái người đó vì là nông nổi hay là không thấy được cái tai họa của cái việc mà bạo lực cách mạng thì dẫn đến cái sự thất bại mà rồi cuối cùng phải hy sinh đến thân mình như vậy, mà họ vẫn biết mà họ vẫn làm do cái nông nổi của giới trẻ, thì chúng tôi như trình bày của anh Trần Tử Thanh và tôi cũng đồng quan điểm đó. Tôi không thấy cái điểm mà sự nông nổi cả, mà họ đã hết sức là chín chắn để đi được quyết định đó và cái con đường đó họ chọn. Tại vì là thậm chí là cho đến giờ phút cuối cùng cái việc mà họ tổng khởi nghĩa đó, có khi họ biết thất bại và hy sinh, nhưng mà họ vẫn quyết định làm cái công việc đó vì không còn cái đường nào khác. Nếu như không khởi nghĩa thì rồi cái số mà anh em sẽ bị đàn áp, bị chết dần chết mòn và tổ chức có khi bị triệt tiêu. Thì ông mới nói câu là thà mình chết đi để lại cái hạt nhân cách mạng cho đời sau, cả thế giới là biết đến cái nước Việt Nam này, còn hơn là chúng ta chết trong đau thương tủi nhục mà không ai biết đến dân tộc này cả. Cho nên ông biết trước, nhưng mà cái việc làm ổng thành cái câu nói của Nguyễn Thái Học là không thành công cũng thành nhân, nó để lại cái trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam một câu nói bất hủ, đó là người đời sẽ nhớ mãi bởi vì cái sự hy sinh của ông để là cái nhân cách mạng, mà rõ ràng cái hạt nhân cách mạng còn đến muôn đời và tất cả những thế hệ của Việt Nam đang đi cái con đường đó để đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trước hiện tình đất nước. Thành ra cũng vấn đề là chúng tôi trả lời trên cái sự thật của lịch sử, và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý vị nghe đặt cái câu hỏi của khi nghe câu hỏi của anh Trần Anh mà chúng tôi giải thích như vậy thì chắc chắn là tôi nghĩ quý vị cũng hiểu được tại sao Nguyễn Thái Học phải dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp trong giai đoạn đó. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn hai anh. Chúng ta còn mấy phút nữa, rất ngắn gọn. Trần Anh muốn thêm một câu hỏi nữa, muốn nếu cái thắc mắc mà có lẽ cũng nhiều người muốn biết thêm, xin anh xin các anh xác nhận trong cái thời điểm từ ngày thành lập mà Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng vào 1927 cho tới khoảng năm 1930, các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng bị Pháp xử chém đó, thì không biết là cái thời gian đó, mặc dù thời gian đó Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ chưa có xuất hiện, nhưng mà cũng đã có những cán bộ cộng sản trong hoạt động trong cái thời điểm đó rồi. Thì không biết rằng qua những cái thời điểm mà hồi nãy anh Trần Tử Thanh có nhắc là cái lúc mà khởi, cái lúc mà thành lập đảng và đêm Giáng sinh đó, thì có những cái sự bại lộ, thì lúc bây giờ không biết rằng có cái sự nhúng tay của Cộng sản Việt Nam hay chưa, hay là có những phá rối của Cộng sản Việt Nam hay chưa, đặc biệt là trong cái thời điểm ngắn, rất là ngắn, chỉ vòng 3 năm thôi, chúng ta sẽ đề cập sau này, dĩ nhiên là Cộng sản xâm nhập vào Việt Nam Quốc dân rất là nhiều. Nhưng mà Trần Nam muốn biết trong cái thời điểm từ 27 cho đến 30 đó, không biết rằng Cộng sản đã coi Việt Nam Quốc dân Đảng là một đối thủ chưa, thưa các anh?
Thưa anh, tôi xin phép để nói trước anh Trần Tử Thanh, rồi anh Trần Tử Thanh sẽ bổ sung thêm. Rất là ngắn gọn thì theo chúng tôi, theo tài liệu chúng tôi được các bậc tiền bối chúng tôi trước đây đều nói là trong cái giai đoạn đó, thì khi mà thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng thì lúc bây giờ không có cái sự can thiệp của Đảng Cộng sản Đông Dương, bởi vì như anh Trần Anh cũng như chúng ta đều biết là Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ở tại Macau ngày 10 tháng 2 năm 1930, mà Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập trước đó năm ngày 25 tháng 12 năm 1927. Thì trong cái khoảng thời gian mà thành lập đó, chúng tôi không thấy bất cứ một tài liệu nào cũng như những người đi trước nói lại rằng có sự can thiệp của tố cáo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đảng viên của họ. Mà lúc bây giờ rõ ràng là mật thám của Pháp họ theo dõi rất là kỹ, bởi vì cái từ cái Nam Đồng Thư Giả đó và từ cái những cái cuộc mà nổi dậy trước đó nữa, giống như Trần Tử Thanh có chia sẻ cái nãy là cuộc Trần Vương Văn Thăng rồi đi đến cái giai đoạn mà Nguyễn Thái Học thành lập cái Nam Đồng Thư Giả, nó họ cũng đã theo dõi rồi. Cho nên cái việc thành lập đó có thể họ mật thám đang theo dõi, chứ tôi không thấy cái tài liệu nào nói về là của đảng viên Cộng sản can thiệp lúc bây giờ để tố cáo với thực dân Pháp. Thưa anh.
Không biết anh Trần Tử Thanh có ý kiến gì không, thưa anh?
Vâng, thưa anh Trần Anh, anh Phan Thanh Châu nói rất là chính xác. Thì thời bây giờ đó, mật thám của Pháp nó theo dõi những cái người mà nó tình nghi là có những cái tư tưởng quốc gia, dân tộc và muốn tìm cách này hay cách nọ để kêu gọi dân chúng cũng như các thanh niên, sinh viên, học sinh thời bây giờ tham gia vào những cuộc biểu tình để chống Pháp hoặc là đi theo những tổ chức cách mạng để chống thực dân Pháp. Thành thử ra mật thám họ theo dõi rất là sát. Vì vậy mà ngay cả ông Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài lúc mà ông đi về họp đó cũng bị mật thám nó theo dõi, do đó mà ông phải tránh né, ông không tham dự vào cái cuộc họp đó, là phải mấy tiếng ngồi sau ông mới quay trở lại, sau khi mà mật thám Pháp ông đã cắt đuôi được mật thám Pháp, nó theo dõi ông không bắt được ông. Vì vậy mà ông Phạm Tuấn Tài đến rất là trễ trong cái cuộc họp. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là trong cái lịch sử của Việt Nam Dân Đảng thời bây giờ chỉ đề cập đến mật thám của Pháp, họ theo dõi rất là kỹ những cái sĩ phu mà có cái tinh thần quốc gia dân tộc. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Trần Tử Thanh cũng như là cảm ơn anh Phan Đại Châu đã giới thiệu đến Việt Nam Quốc dân Đảng của cho tất cả những thính giả của chúng ta, và đặc biệt giống như anh Phan Đại Châu hôm nãy có nói là muốn gợi lại cho thế hệ thanh niên Việt Nam của chúng ta, những người hậu duệ của Việt Nam Quốc dân Đảng, biết thêm về những cái lý lịch rất là quý giá của Việt Nam Quốc dân Đảng cũng như là các đảng phái đã tranh đấu cho Việt Nam có một cái thời gian độc lập với Pháp, và sau này dĩ nhiên là chúng ta có nhiều câu chuyện để mà chúng ta nói. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái vấn đề thời gian dành cho cái chương trình không còn nữa, thành là chúng tôi phải tạm ngưng nơi đây. Và tiếp theo đây chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Tử Thanh cũng như là anh Phan Thanh Châu đã dành cho chương trình của chúng ta thêm được những cái chi tiết về Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng, và trong tương lai có lẽ cũng xin hai anh tiếp tục có thêm những cái buổi nói chuyện như thế này với chúng tôi để chúng ta có một cái món ăn tinh thần cho quý thính giả của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe hai chương trình với chúng tôi, và xin kính chúc hai anh cũng như là quý thính giả một buổi chiều còn lại bên gia đình và người thân thật là hạnh phúc và an lành. Xin hai anh gửi lời chúc đến khán thính giả của chúng ta.
Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc của Đài Phát thanh Dallas và anh Trần Anh cũng như là quý vị khán thính giả đã theo dõi cái buổi nói chuyện của anh em chúng tôi. Xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý thính giả vạn sự an lành.
Vâng, tôi là Phan Thanh Châu cũng xin cảm ơn Trần Anh, cảm ơn ban giám đốc Đài Sài Gòn Dallas và cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị được một buổi chiều thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả.